Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Quốc hội Việt Nam sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an đối với ông Tô Lâm và tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước vào ngày 22 tháng 5, theo truyền thông trong nước. Cổng thông tin chính phủ VTP News cho biết sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, ít ngày sau khi ông Tô Lâm, hiện là Bộ trưởng Bộ Công an, được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước sau một cuộc họp của các nhà lãnh đạo chủ chốt do Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Theo Vietnamnet, chiều 21 tháng 5, Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua việc bổ sung nội dung phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an cho ông Tô Lâm vào nội dung kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trước đó, hôm 19 tháng 5, theo Thanh Niên, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước đối với ông Tô Lâm, song sẽ không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm, đồng thời cũng chưa phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Công an thay thế ông Tô Lâm. Phát biểu của ông Cường đã gây ra tranh luận trên mạng xã hội khi nhiều người cho rằng ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước mà vẫn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Công an là trái với hiến pháp. Nhà báo nổi danh Trương Huy San hôm 19 tháng 5 đã nêu ra thắc mắc này trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân với tựa đề Ủy ban Thường vụ đang giải thích hiến pháp. Trong đó, blogger có nhiều ảnh hưởng nói rằng ông không hiểu được cách giải thích về việc một người chưa được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an mà có thể được bầu làm Chủ tịch nước, và rằng điều này chắc chắn tạo ra một tiền lệ tương tự như khủng hoảng hiến pháp. Ông Cường được Vietnamnet dẫn lời nói hôm 21 tháng 5 rằng việc bổ sung nội dung phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Công an vào nội dung kỳ họp thứ 7 được thực hiện sau khi ghi nhận ý kiến của các cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn bộ máy nhà nước. Sau khi được Quốc hội biểu quyết chấp thuận, ông Tô Lâm, 67 tuổi, sẽ thay thế ông Võ Văn Thưởng, người đã từ chức hồi tháng 3 sau khi bị cáo buộc vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Như VOA Tiếng Việt đã đưa tin hôm 20 tháng 5, 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã bỏ phiếu tán thành ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thay cho ông Vương Đình Huệ, người đã từ chức vào tháng trước vì những vi phạm và khuyết điểm không được nêu rõ.
Trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang rơi vào hỗn loạn do đấu đá nội bộ và nước này vẫn chưa bầu ra chủ tịch nước mới, chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ không thành hiện thực sau khi ông kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, đài DW của Đức đưa tin. Ông Putin vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Trung Quốc hôm 18 tháng 5, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 để tiếp tục thể hiện tình hữu nghị giữa Moscow và Bắc Kinh. Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng sau khi rời Bắc Kinh, ông Putin sẽ đến Hà Nội trước khi bay về Moscow, nhưng Hà Nội lại đang bận biểu với đấu đá chính trị trong nước. Người đồng cấp để đón và hội đàm với Tổng thống Nga sẽ là Chủ tịch nước Việt Nam, nhưng vị trí này đang bị để trống sau khi hai vị chủ tịch nước đều từ chức liên tiếp trong vòng có hơn một năm, mà mới nhất là ông Võ Văn Thưởng hồi tháng 3. Hôm 20 tháng 5, Quốc hội Việt Nam đã nhóm họp để bầu ra chủ tịch quốc hội mới, nhưng phải đến sáng ngày 22 tháng 5, quốc hội mới bầu tân chủ tịch nước, dự kiến sẽ là đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm, truyền thông trong nước đưa tin. Do đó, nếu ông Putin đến Việt Nam vào ngày 18 tháng 5, thì ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người sẽ đón tiếp và hội đàm với ông Putin sẽ là quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Chính vì vậy, việc ông Putin đến Việt Nam sau khi đến thăm Trung Quốc đã trở nên không khả dĩ. Hôm 15 tháng 5, ông Gennady Stepanovich Pestetko, đại sứ Nga tại Việt Nam, đã nói với báo chí trong nước rằng ông Putin sẽ đến thăm Việt Nam trong tương lai gần, nhưng chưa xác định ngày giờ cụ thể, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Hồi tháng 3, Việt Nam đã từng phải hoãn chuyến thăm của vua và hoàng hậu Hà Lan vì lý do nội bộ, trong lúc có những tin đồn về việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp ra đi. Việt Nam đã bỏ phiếu trắng đối với hầu hết các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án hành vi xâm lược của Nga và Ukraine và vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ với Moscow bất chấp sự vận động của các nước châu Âu. Nga là một trong những nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sớm nhất với Việt Nam. Hà Nội từ lâu đã hợp tác chặt chẽ với Nga trong lĩnh vực thăm dò dầu khí và mua bán vũ khí. Tháng 10 năm ngoái, cựu chủ tịch Võ Văn Thưởng đã gặp ông Putin tại Bắc Kinh tại thượng đỉnh về vành đai con đường. Hồi tháng 3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mời ông Putin thăm cấp nhà nước. Mỹ và EU đang cố gắng đẩy mạnh trừng phạt Nga và trấn áp các nước nào tìm cách lách các biện pháp trừng phạt để hỗ trợ Nga, nhất là những nước tái xuất khẩu thiết bị quân sự hoặc kỹ thuật cho Nga. Trong số đó có thể có cả Việt Nam, theo DW. Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao châu Âu nói với đài này rằng các nước phương Tây rất khó đánh giá liệu Hà Nội có hỗ trợ gì cho Nga hay không. Ông David O'Sullivan, đặc phái viên EU về việc thực thi các biện pháp trừng phạt, lẽ ra đã gặp các quan chức Việt Nam hôm 13 tháng 5, nhưng sự kiện này đã bị Hà Nội hoãn lại chỉ vài ngày trước khi nó diễn ra. Chúng tôi rất thất vọng về chuyến thăm của ông David O'Sullivan đã không thể diễn ra lần này và đang thảo luận với giới chức Việt Nam về ngày giờ thuận tiện trong tương lai gần, một phát ngôn nhân của EU nói với DW. Đầu tháng này, Reuters dẫn lời một số nhà ngoại giao cho biết chuyến thăm dự kiến của ông O'Sullivan đã bị hủy bỏ vì nó có thể sẽ làm hỏng chuyến công du của ông Putin, giờ đây nó dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7. Việc hoãn chuyến thăm của ông Putin có thể là do Việt Nam ngần ngại về hậu quả ngoại giao với phương Tây, thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, DW cho biết. Nhưng đài này dẫn hai nguồn tin từ EU và Việt Nam cho biết rằng nhiều khả năng là do bất ổn chính trị của Hà Nội. Chỉ trong vòng 2 tháng, hết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rồi đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và mới đây nhất là Thường trực Bí thư Trương Thị Mai đều bị mất chức vì vi phạm quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm. Bất ổn chính trị này bắt nguồn từ chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động hồi năm 2016 mà giờ đây đã trở thành đấu đá nội bộ của đảng. Khi ông Trọng dự kiến sẽ về hưu vào năm 2026, đảng sẽ phải tìm ra người kế nhiệm ông. Và do đó mà những ứng cử viên tiềm năng đang tìm cách triệt hạ đối thủ và phe phái khác để đảm bảo các vị trí hàng đầu cho chính họ và đồng minh, DW dẫn lời các nhà phân tích cho biết. Chừng nào hỗn loạn chính trị ở Hà Nội còn tiếp tục, khó có khả năng ông Putin sẽ đến thăm Việt Nam. Ông Ian Story, học giả tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, được DW dẫn lời nói. Qua đường trao đổi riêng tư, chính phủ Việt Nam có thể đã nói với phía Nga rằng lúc này là không phù hợp vì vị trí chủ tịch nước hiện bỏ trống. DW dẫn lời một nguồn tin ngoại giao EU cho biết, điều đó có nghĩa là người chính thức tiếp đón ông Putin sẽ không rõ ràng. Dù sao đi nữa, việc Việt Nam không đón ông Putin sẽ là điều mà Brussels hoan nghênh. Ông Putin đến Hà Nội sẽ đẩy EU vào thế khó nếu họ phải lên án một đối tác thương mại quan trọng.
Các quan chức hàng đầu Việt Nam hôm 20 tháng 5 đã đồng loạt gửi lời chia buồn tới phía Iran sau khi xảy ra vụ tai nạn trực thăng làm Tổng thống và Ngoại trưởng Iran thiệt mạng. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới quyền Tổng thống Iran Mokhber, trong khi tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Iran Bakir Khalibaf. Ngoài ra, tin cho hay cùng ngày Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn tới quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Khani. Cùng ngày, các lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn theo Reuters, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei công bố để tang 5 ngày trên toàn quốc sau cái chết của Tổng thống Raisi và thông qua việc chỉ định Phó Tổng thống thứ nhất Mokhber là người đứng đầu lâm thời của cơ quan hành pháp của đất nước. Theo hãng tin này, nội các Iran cũng bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Khani làm quyền bộ trưởng sau khi Ngoại trưởng Hossein tử nạn trong vụ rơi trực thăng. Ngoài Việt Nam, theo Reuters, Iran còn nhận được điện chia buồn từ lãnh đạo các nước láng giềng trong khu vực của Iran như Ấn Độ, Iraq và Pakistan, cũng như Liên minh châu Âu và Nga. Tin cho hay, Iran hiện có thời hạn tối đa là 50 ngày trước khi phải tổ chức bầu cử tổng thống để chọn ra người kế nhiệm ông Raisi. The Voice of America,
VOA. Hôm 20 tháng 5, Tổ chức Nhân quyền Dự án 88 cho biết chính quyền Việt Nam vừa bắt ông Vũ Minh Tiến, trưởng ban chính sách pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời là nguyên viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, với tội danh làm lộ bí mật nhà nước, theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Trong một thông cáo phát đi hôm 20 tháng 5, ông Ben Walton, đồng giám đốc của dự án 88 của trụ sở tại Mỹ cho biết, tổ chức của ông đã xác minh việc ông Tiến bị bắt giam. Ông Walton cho biết, trong khi công an chưa công bố vụ bắt giam cũng như cáo buộc đối với ông Tiến, một nguồn tin nói với dự án 88 rằng ông Tiến đang bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội tạm giam thông báo cho biết ứng dụng nhắn tin trên điện thoại của ông Tiến không còn hoạt động kể từ ngày 20 tháng 4, và lần xuất hiện trước công chúng gần nhất của ông là tại một hội thảo ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 3. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị họ xác nhận việc bắt giam ông Tiến nhưng chưa được phản hồi. Theo tìm hiểu của VOA, đến tối ngày 20 tháng 5, truyền thông Việt Nam vẫn chưa đưa tin về việc ông Vũ Minh Tiến bị bắt. Vụ bắt ông Tiến diễn ra ngay sau vụ bắt giữ một quan chức khác trong Cơ quan Quản lý Lao động của Việt Nam là ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Ông Bình được xem là một nhà cải cách lao động của chính phủ, người cũng đã bị bắt với tội danh tương tự như ông Tiến. Ông Tiến giống như ông Bình đang dẫn đầu các nỗ lực đưa luật lao động của Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Trong vai trò của mình tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Tiến được giao nhiệm vụ sửa đổi luật công đoàn, dự kiến được Quốc hội ký thành luật vào cuối năm nay, vẫn ông Winston. Tổng Liên đoàn Lao động là cơ quan do nhà nước Việt Nam kiểm soát. Tại Việt Nam, nhà nước vẫn chưa cho phép hình thành các công đoàn độc lập. Còn tại Viện Công nhân và Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động, nơi ông Tiến từng điều hành, có nhiệm vụ nghiên cứu về các vấn đề lao động và tham mưu về chính sách cho chính phủ Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Tiến giữ chức Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn từ tháng 9 2018, nhưng chỉ đến tháng 11 2023 thì bị điều động sang làm trưởng ban chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Viện Công nhân Công đoàn là thành viên của nhóm tư vấn trong nhóm DAG của Việt Nam. Theo các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu-Việt Nam EVFTA, cả EU và Việt Nam đều phải cho phép các tổ chức xã hội dân sự thành lập DAG để giám sát việc tuân thủ các cam kết lao động và bền vững của họ. Vào hồi tháng 12 năm ngoái, nhóm DAG của Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố bày tỏ cảnh báo về vi phạm nhân quyền, đồng thời kêu gọi Việt Nam phê chuẩn công ước ILO ngay lập tức. Gần đây hơn, một liên minh các nhóm xã hội dân sự Việt Nam đã gửi đơn khiếu nại lên EU về các vụ vi phạm nhân quyền đối với người lao động. Vào tháng 4 năm nay, Việt Nam bắt giam ông Nguyễn Văn Bình, người đang thúc đẩy chính phủ phê chuẩn công ước ILO 87, và giờ đây lại bắt thêm ông Vũ Minh Tiến, cựu giám đốc một tổ chức có đại diện trong nhóm DAG của Việt Nam. Bất chấp thành tích tồi tệ này, Liên minh châu Âu vẫn chưa thực hiện bất kỳ biện pháp cụ thể nào để trừng phạt Việt Nam vì vi phạm các điều khoản của Hiệp định EVFTA, tổ chức dự án 88 đưa ra nhận định. Các chính phủ phương Tây tuyên bố quan tâm đến nhân quyền, cần phải hành động trước những chính sách vi phạm chính nhân quyền này của Việt Nam. Ông Winston nhấn mạnh, những vụ bắt giữ này là một ví dụ khác về sự thất bại của các tổ chức quốc tế trong việc cứ liên huyên nói rằng họ bảo vệ những người ủng hộ và những nhà cải cách lao động, để rồi cuối cùng những người này lại bị tống vào tù.
Chi nhánh hãng xe máy điện Yadi của Trung Quốc ở Việt Nam đã lên tiếng xin lỗi vì đã ghi tên Tây Sa và Nam Sa cho hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà hai nước hiện đang tranh chấp trên bản đồ trên trang mạng của hãng, truyền thông trong nước đưa tin. Trước đó hôm 18 tháng 5, nhiều khách hàng của Yadi ở Việt Nam đã phát hiện khi họ truy cập trang web của hãng để tìm các cửa hàng bán xe chính hãng ở Việt Nam, thì sẽ thấy hiện bản đồ ghi tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chỉ bằng duy nhất tiếng Hoa, lần lượt là Tây Sa và Nam Sa, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Trong khi đó, các địa danh khác của Việt Nam đều được chú thích bằng cả hai thứ tiếng Hoa và Việt, cũng theo tờ báo này. Điều kỳ lạ là bản đồ này chỉ xuất hiện nếu dùng địa chỉ IP từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam để truy cập, còn nếu truy cập từ trong lãnh thổ Việt Nam thì họ lại không thấy gì, cả bản đồ lẫn địa chỉ các cửa hàng, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Phản hồi trước dư luận về việc này, vào chiều ngày 20 tháng 5, đại diện của hãng đã lên tiếng xin lỗi, giải thích là do sơ suất và hứa sẽ sửa chữa. Tuy nhiên họ cho rằng đó là lỗi của phía đối tác. Chúng tôi thừa nhận đã vô cùng sơ suất trong việc phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ xây dựng website và đối tác cung cấp bản đồ để hiển thị thông tin, hình ảnh chính xác, đại diện Yadi Việt Nam được Vietnamnet dẫn lời nói. Chúng tôi khẳng định sự việc này xảy ra ngoài mong muốn và chân thành xin lỗi vì sơ suất rất đáng tiếc này. Yadi Việt Nam hứa sẽ rà soát thật chặt chẽ để đảm bảo sự việc tương tự không xảy ra trong tương lai, cũng theo Vietnamnet. Ngay sau khi hãng có thông báo này, khi truy cập bằng IP nước ngoài để tìm kiếm cửa hàng của Yadi tại Việt Nam, trang web của hãng báo lỗi và không hiển thị gì. Yadi Việt Nam nói họ đã kiểm tra và đã gỡ bỏ những chi tiết không phù hợp trên bản đồ, trang mạng VnExpress cho biết, và một cửa hàng sẽ truy cập được trở lại sau khi đã được hiệu chỉnh toàn bộ thông tin. Tuy nhiên, họ không giải thích tại sao trang web của họ đăng bản đồ mà họ cho là không phù hợp, nhưng chỉ chặn không cho người dùng ở Việt Nam xem, còn người dùng ở nước ngoài vẫn xem được bình thường, theo tìm hiểu của VOA. Yadi là hãng xe máy điện lớn nhất của Trung Quốc đặt tại Vô Tức, tỉnh Giang Tô. Họ tiến vào thị trường Việt Nam vào năm 2019 và xây dựng nhà máy đầu tiên ở tỉnh Bắc Giang. Đến đầu năm nay, họ đã xây thêm nhà máy thứ hai cũng ở tỉnh Bắc Giang với diện tích gấp 4 lần nhà máy đầu tiên. Do giá cả phải chăng, dao động từ dưới 12 đến trên 26 triệu đồng, nên xe máy điện Yadi hiện là một trong những thương hiệu được ưa chuộng ở Việt Nam. Hãng này cho biết Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn nhất thế giới của họ với hơn 700 cửa hàng trên cả nước.
Hôm 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam tái kiên định thực hiện chính sách một Trung Quốc và xem Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, điều mà hòn đảo này lâu nay bác bỏ. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói tại cuộc họp báo ở Hà Nội, trên cơ sở kiên định thực hiện chính sách một Trung Quốc, công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, Việt Nam duy trì và phát triển quan hệ dân gian, phi chính phủ với Đài Loan trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan. Truyền thông nhà nước dẫn lời bà Hằng nói rằng Việt Nam tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cho rằng duy trì hòa bình ổn định hợp tác ở eo biển Đài Loan có vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới. Hôm 20 tháng 5, ông Lại Thanh Đức, 64 tuổi, thành viên của đảng Dân Tiến cầm quyền tại Đài Loan, tuyên thệ nhậm chức, kế nhiệm bà Thái Anh Văn, người lãnh đạo hòn đảo trong 8 năm qua. Vào hồi tháng 12 năm ngoái, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm đến Việt Nam, hai bên cũng đã đưa ra tuyên bố chung Trung Quốc-Việt Nam. Trong đó có nội dung nói rằng phía Việt Nam tái khẳng định, kiên định, thực hiện chính sách một Trung Quốc, công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức. Sau đó, Đài Bắc lên án tuyên bố này, đồng thời kêu gọi Hà Nội không chịu theo những lời lẽ ác ý của Trung Quốc nhằm làm giảm chủ quyền của Đài Loan. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc lại rằng Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan, là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và cả Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan lẫn Cộng hòa Dân dân Trung Hoa, Trung Quốc đều không phụ thuộc vào nhau. Đây là sự thật được quốc tế công nhận và là hiện trạng. Những luận điệu xuyên tạc về tình hình chủ quyền của Đài Loan không thể thay đổi sự thật hay làm thay đổi hiện trạng này. Hiện nay, Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam. Theo thống kê của Việt Nam, trong năm 2023, nguồn vốn đầu tư từ Đài Loan đạt 2,2 tỷ đô la với gần 3.200 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 39,5 tỷ đô la. Hoa Kỳ hôm 20 tháng 5 ra tuyên bố chúc mừng ông Lại Thanh Đức, nói rằng hai bên mong muốn hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Từ trước đến nay, Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng một biện pháp để thống nhất hòn đảo. Bắc Kinh vẫn luôn coi ông Lại Thanh Đức là kẻ theo chủ nghĩa ly khai và là kẻ gây rối. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 20 tháng 5 khẳng định vấn đề chính trị nội bộ của Đài Loan không thay đổi sự thật rằng hòn đảo này là một phần của Trung Quốc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.